Moni Châu khác với linh hồn như thế nào?
Moni Châu là thăng thai, nó xuất phát đi lên. Quý vị xuống thế gian là cái phần điển ô trực, có chỉ có một giọt máu, từng giọt máu đào mà nó thành hình thành cơ tạng. Uống chút sữa nó thành hình như bây giờ là con người ở trên mặt đất. Rồi đi về trời thì chỉ lấy điện năng mới về trời, nhẹ thiệt nhẹ mới về trời được. Thì cái điện năng xuất phát ra đó, nó tụ hợp nó thành Moni Châu. Cái Moni Châu nó xuất ra, nó hút hết tất cả. Cũng như quý vị bây giờ có cái thể xác đi từ nhà xuống đây thì quý vị học được bao nhiêu công chuyện, dồn cái xe hơi, dồn cái núi, dồn cái này, dồn cái cảnh, dồn cái cây này kia kia, nó là nó hút hết tất cả những cái tình cảnh trước mắt. Thì cái Moni Châu muốn đi về trời phải xuất phát ra. Khi mình thấy Moni Châu rồi thì tự nhiên nó đi tới là nó được học đạo, được thu thập tất cả những tài liệu. Trong một thời gian nữa thì nó thành hình trở lại trẻ đẹp hơn cái xác và đi đứng rất là dễ dàng. Lúc đó mình lên đứng trên cảnh trời, mình nhìn xuống thế gian, mình hiểu hết ở trên đó rồi, đi đứng dễ dàng. Cũng như quý vị tới sư Hoa Kỳ cũng vậy, đi những ít lần thì qua chỗ này, qua chỗ kia, qua chỗ nào, giấy tờ rồi này, bây giờ biết lấy bằng cấp rồi lái xe đi cùng hết cũng được. Cũng vậy, đó là một thứ, nguyên lý một thứ. Ở thế gian phải mang sắc vào, lên trên kia thì phải từ Moni Châu mới tạo thành thanh thai, rồi mới tạo thành cái hồn, đó là cái chủ hồn trở về nguồn cội.
Ngoài cái đó là nó có thể bổ ích vào cái sức khỏe, cái ngũ tạng mình, trí óc rồi.
Cái đó là thuộc về trí óc, vô cùng.
Cái luân xa nào thuộc về trí óc, luân xa nào thuộc về trí óc.
Tất cả nó ngũ tạng đã quy một về ngũ quẩn rồi. Ngũ quẩn là quy một rồi. Nó thuộc về khối hào quang. Thuộc về khối hào quang. Cho nên lúc mà làm được như vậy, ta ngồi đây không phải ở đây, ta mang sắc phàm không phải y phàm. Phải nhớ câu này. Thì một thời gian đi lên đó, Quan Âm mới cắt cái ruột gan của mình bỏ đi, đổi cái mới, nó mới thanh nhẹ. Nó hữu ích trong ngũ tạng của cái thanh thai. Ở tương lai đó là trở về cái thanh thai, đem cái ngũ tạng này ráp vào trên kia, có tay có chân có mặt có mày đi đứng này, và phải qua cái công năng công phu này mới có cơ hội phối hợp với kia, là đem ngũ tạng này nó lên thành ngũ quẩn rồi. Và cái Moni Châu là đi trước mở được rồi, hai cái nó hội lại, nó hợp rồi cho nó thành rồi. Cũng như chúng ta ở thế gian này, cha mẹ ân ái rồi sanh ra cái thai nhỏ, rồi sanh ra cái hình tướng, rồi lúc ra đời đó nó phải từ từ nó hợp lại không? Thì cái chúng ta trở lại thánh thai cũng phải từ từ hợp lại mới đi được. Và không phải là trị bệnh cho cái tạng ở đây, nhưng mà cái chân tạng ở bên trên, tạng thiệt, cái tạng chánh và cái hình tướng chánh ở bên trên, chứ không phải cái giả ở dưới này. Chứ đừng có nghĩ rồi tôi tu rồi được phù hộ rồi tôi sống đời đời ở thế gian cái đó tập đường rồi. Một thời gian bao nhiêu năm có chừng, xong nhiệm vụ học hỏi phải tiến hóa qua nơi khác, mà phải ôm cái nào đi tiến hóa. Đó, bây giờ chúng ta tu để gom cái đó để đi tiến hóa, là cái phần đó đi thôi, khác này phải bỏ, không có giữ được đời đời ở đây. Nhiều người hiểu lầm nên tôi tu nghĩa là bất sanh bất diệt. Bất sanh bất diệt là phải trở về thánh thai rồi, là cái chủ của cái tiểu thiên địa này. Bây giờ anh đứng đây đâu có phải cái xác, cái lệnh đâu có phải của cái xác đâu, lệnh của cái ý của anh bắt nó đứng đây. Anh thấy chưa? Chút nữa anh bắt nó về kia, anh nói một tiếng về là nó về rồi. À, bây giờ anh gom cho đủ tâm tạng lên trên đó, thì cái này thoát phàm rồi. À, kêu một đời đời bất diệt, đi tới thoát sanh tử luân hồi, phải đi bằng trật tự như vậy, chứ không phải cái nhảy cái ảo rồi đi được, là nó đi không phải đâu. À, cho nên càng ngày càng thanh lập kỹ càng, mà càng đầy đủ thanh điển rồi, ráp thành hình rồi, là giải thoát luân hồi.
Thầy trong nhiều quyển sách nói chỉ có 7 cái luân xa, thì mình chưa có 8 luân xa.
Mình 8 là bắt chánh, bởi vì mình 8 là cộng với cái thể xác, hỗ trợ cho cái thể xác. À, còn những sách kia người ta nói 7 điển quang thánh thai, Cho nên khi mà anh làm mà chiếm làm bắt chánh rồi đó, cảm thấy nó ấm người đầu, ấm người mình, khác nó ấm.
Thưa thầy, nếu thanh thai mà xuất ra đó, thì chỉ có một lần cho mình thấy được thôi hay là tình trạng bạn?
Cái đó cũng như Môn Đi Châu đó, nó gom rồi nó đi hoài chứ đâu phải một lần. Một lần là tại mình đấm, mất đi, phải cố gắng thanh tịnh nó trở lại. Làm pháp luân thường chuyển như tôi giảng hồi nãy, đầm đều cái diệu pháp nó đi ra. Chứ còn nặng trực nó không có đi ra, nó bị kẹt ở bên trong. Lấy cái diệu pháp, cái gì cũng có vui gì là điều diệu pháp.
Con xin mà hỏi thầy. Xin thầy giảng cho chúng con nghe câu Nam Mô Tây Phương Cực Lạc giới con. Và câu kinh tiếp sau đó để chúng con hiểu thêm.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Bởi vì khi mình nói về người tâm đạo thì nó phải nhớ rằng Tây Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát. Đó là mọi người đều có ý niệm là mẹ tình thương của thế giới. Đó là những người đời cho nó phải có dựa nương để nó đi tu. Còn đúng á, thì cái luồng điển từ bên trên chiếu xuống Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Quan Thế Âm Bồ Tát ở bên trên chiếu sáng xuống. Vì lúc chúng ta soi hồn rồi chúng ta nguyện là cái ý chúng ta tập trung bộ đầu phóng lên thì bên trên chiếu qua xuống quan thế âm thấy sự tâm tối của chúng ta luồng điển ở trên. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát. Nói về điển thì từ trên chiếu xuống. Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ chứng minh đệ tử di thiện tối lạc. Mình tu tới di thiện trở về sự hiền hòa quân bình thì mình đi tới cái chỗ tối lạc. Lúc đó là điển của Đức Di Lạc nó chiếu. Đó là cái pháp này là tiến về cái pháp như ý. Tại sao nói như ý? Khi chúng ta tu rồi tới đó xuất hồn rồi, đánh lễ Phật rồi, đi lên một lớp nữa thì như ý. Lúc đó chúng ta muốn mặc cái áo nào, ý ta tưởng thì nó phải có. Muốn màu nào, sắc nấy, nó đều hết. Không có bê trễ được. Kêu cái pháp như ý là này của Đức Di Lạc đã có. Thấy chưa? Cho nên cái phương pháp này là chỉ có điển mới là như ý được. Còn vật thể không có như ý được. Điển mới là như ý. Thấy không? Thì ngày nay văn minh đã cho chúng ta thấy động ra nó có kết quả. Nhưng may mắc này khi có điển động có kết quả. Chỉ điển mới là mau được. Cho nên chúng ta tu đây là hai luồng điển đi lên đi xuống. Điển âm và điển dương được cởi mở và sẽ hợp nhất. Thì bên trên mới chính cho chúng ta. Còn nếu chúng ta tu mà cái tinh khí thần cứ tiêu hao mãi thì làm sao có kết quả. Cái ngũ khí triều dương là pháp luân thường chuyển để cho ngũ tạng, ngũ khí được đi lên. Và tam quê trụ đỉnh là tinh khí thần phải trụ ngay trung tâm bộ đầu. Và lúc đó bên trên đánh chiếu cho mình thôi. Còn cái này mình cứ tinh khí thần tiêu hao hoài, làm sao mình đạt được Môn Đi Châu? Mình có Môn Đi Châu và vất đi Môn Đi Châu làm sao đạt? Đó. Cho nên tài nhưng mà người đời cũng hơi khó để cho họ tập tầm lần lần. Rồi họ thức giác, họ thấy được đây là ba báo linh tinh khí thần là của quý trong tôi không có hào phí nữa. Và tôi sẽ nắm cái của này để tôi làm đại sự thay vì tôi làm tiểu sự. Bây giờ tôi đi chơi bờ, tôi đi xài phí dâm dục chỉ có chút thôi, mà đã tiêu hao cả một cái của cải vĩ đại của Thượng Đế ân ban cho tôi để tôi học, tôi tiến. Lúc đó nó thức giác thì nó mới trụ tâm. Nó trụ tâm rồi nó giữ điển, mà giữ điển thì nó mới chuyển qua đi lên trên, lúc đó mới trụ Môn Đi Châu xuất phát ra. Thì nó trở thành một cái thánh thai, rồi cái hồn mới nhập vô cái thánh thai, mới là rời khỏi thể xác. Cho nên các bạn mới đang tu đây là mới xây dựng ngũ khí, để cho nó đi lên cái đã. Rồi cái ngũ khí triều dương, rồi tam quê trụ đảnh, rồi tinh khí đằng trụ cái đã. Rồi mình học, đi tiến đi lên, đi lên, đi lên, cấu trúc thành một cái thánh thai, lúc đó mới nhập, mới đi được. Đều có trật tự. Nhưng mà cái đời chúng ta đã bám víu rồi thì phải từ từ đi ra. Nông nóng đâu có được. Nó dính rồi, như keo dính. vợ con đủ chuyện nó cứ dính tay dính chân. Thì bây giờ chúng ta phải từ từ đi rồi chúng ta trụ trong ý chí tự chủ rồi lúc đó là diệt Phật đời đạo sanh tử. Chứ bây giờ mới có tập thành như thế.
Thầy Thâm thì tập đủ rồi. Sau khi có học viên bị tập đủ mấy phút mà là đến một năm mà. Nhưng mà có cái gì mình có thể là vị trí mà mình ngồi mà mình xoay hồn đó. Xong rồi thì thôi là mình đang học lên thư viện đó. Thì học không có thì cái việc cái màu sắc nha. Thánh đỏ ra hẳn ra. Nhưng mà vị trí con làm xong thì khi mình rồi đó. Thì ba giai đoạn rồi đó. Thì lúc năm cũng thì tự nhiên mình thì phải đổ đi lửa. Đổ vào đó nó hiện ra. Mình đã đến khoảng thời gian khoảng năm 10 phút thì nó màu tán mất. Đó là cái trường hợp của con bây giờ mở giai đoạn ra đây. Thì cái lúc con sâu đó thì cái hiện tượng nó sạch ra. Trong đời nó cũng tiêu đi thì mình chỉ thấy là đến cuốn thôi. Nhưng mà có gì thì đó là cái sự mạng việc như là tâm kỳ thì cơ thể con.
Cho nên khi anh nhận định một cái pháp mà anh thực hành đó, anh thấy là cái pháp tại sao sơ hồn bị như thế này và làm ổn định lại thành tinh. Tại sao phải làm ổn định thành tinh? Trước khi anh ra đời ta phân không ngủ tư. Nhưng mà ngày hôm nay anh động loạn nhiều lắm, chuyện đời đúng chuyện hết. Nhưng mà trong lúc anh mới học tu rồi cái anh sơ hồn, anh dẫn ai nó nghĩ cả chương trình dẫn người ta. Nhưng mà anh cứ niệm Phật thấy kể đến vậy. Nó gạt tôi tiền. Cứ ra ngoài, nó ra ngoài. Thằng cha nó gạt tiền tôi ra ngoài, ra ngoài. Cho nó ra cho hết. Cái đấm nó là đấm khác. Anh thấy không? Nhưng mà nó có công trong 4 năm anh làm nó phân mình. Khi nó không phân mình nó hỏi thành gì? Thành màu sắc rồi. À không? Nó hỏi thành bô đi châu màu sắc. Mà muốn có phân mình đó thì anh quét dọn cũng như căn nhà. Tự nhiên căn nhà này bữa nay nó clean up, nó thấy tươi, thấy thanh nhẹ. Cái màu nó hội về, và đó kêu mà trung huệ tâm. Thấy không? Nhưng mà huệ tâm nó hội tụ, lâu hay là mau? Đó, do cái công năng với cái nghiệp chướng của chính mình. Thấy không? Cái nghiệp tâm của anh còn hướng ngoại nhiều, nó tắt đi. Mà anh thật sự hướng nội, và anh thấy anh không phải là con người tại thế nữa. Anh đến đây, anh đem cái tình thương và đạo đức để ảnh hưởng mọi nơi, mọi nơi. Anh thấy có nhiệm vụ. Thì lúc đó, lúc nào nó cũng sáng cho anh. Anh nói, tôi tu còn thấp quá. Ông Tám, ông tu lâu, ông đắc đạo. Cái đó là cái thật rồi. Anh phân đi là anh đạo. Mà anh nói là, tôi tu cho tôi. Tôi thấy tôi đang sửa tôi sẽ trở lại quân mình. Tôi không phải cần phải theo ông Tám mà không cần theo ông Phật. Nhưng mà tôi làm sao tôi quân bình, thanh tịnh và sáng suốt. Cái vốn căn bản của tôi đã bị mất từ lâu. Từ bao nhiêu khi. Thì khi mà anh thanh tịnh rồi á, anh không cần phải sơ hồn, anh vẫn thấy anh Tám. Mở mắt về anh cũng thấy anh đi. Lúc nào anh cũng thấy anh tươi vui với mọi cảnh thanh nhẹ. Thấy không? Đó, cho một chút xíu người đời bị giận dữ nhau một chút xíu thôi, có một ý niệm nữa thôi. Mình tu cha thầy con mình không ra gì, đó là tâm rồi, tắt đèn rồi. Anh hiểu không? Xuống rộng lên và anh đứng ngồi thiền. Thèm dục quá. Xuống liền. Anh thấy một chút thôi. Anh thấy cho nên khi để anh so sánh để anh học anh thấy nha. Nó nhanh còn hơn cái đề nghị này nữa. Một chút xíu là anh phải tới nè. Anh ha, tầm nghĩ mắt là đã đến nè. Đó, cho nên mình thấy con người là quý báu vô cùng, tinh vi vô cùng. Ở thế gian không có ai có thể chế một người cái gì như anh. Bao nhiêu tỷ bạc giao qua đi chế là như anh hay như chị. Chế một cái như như chị tự coi, không có được. Còn cái chê như kiệt còn này kia cái nọ. Nhưng mà chê cái như kiệt không được. Anh thấy không? Thì nó đâu? Nó từ siêu nhiên mà đấy. Và nó đến mặt đất để làm gì? Để thực hiện tình thương.
Kính thưa Thầy, khi người hành giả đang nằm trong cái diện có thánh thai, tức là bắt đầu tượng hình bằng chân như vậy, theo con hiểu thì ngày xưa các vị tiên Phật trong cái diện đó, hay hoặc là trong cái cuốn mà Thượng Đế dạy cho bên cái khối cao đài, thì Ngài cũng bảo rằng những người có trong cái diện đó cần nên có một cái nơi mà thanh tịnh, và tìm đến một cái nơi có khí thanh nhiều hơn để mà thanh lọc, và để chừng nào hoàn tất thì mình mới trở lại. Vậy thưa Thầy, những người có cái diện như vậy thì có thể nên tìm một cái nơi mà để tự thanh lọc mình một thời gian, khi nào mình cảm thấy đầy đủ thì mới trở về. Thưa Thầy, như vậy cái ý con xin Thầy cứ vậy có đúng không?
Cái đó là A Nhi. Khi cái A Nhi xuất hiện đó, không phải là thánh thai, đó là A Nhi. Còn cái thánh thai của đồng vô vi đây là xuất ra, rồi cái luồng điển đó nó kết thành Mô Ni Châu, và xuất ra một điển sáng đó, nó mới thành ra tay chân và đi đứng được, mới kêu bằng thánh thai. Còn cái đó là trong A Nhi. A Nhi từ, nó có thể xuất ra từ ngay lỗ rúng. Cho nên phần tu về phần đó, nếu dưỡng về phần đó thì phải có chỗ thanh tịnh để thiếp, trong lúc thiếp mà đi, trong lúc ngồi mà đi, để nằm thiếp mà xuất ra đi. Đó. Thì cái phần đó cũng đi được, cũng đi địa ngục, cũng đi thiên đàng, cũng học hỏi tất cả, rồi cũng chê ông trời vì trình độ thấp hơn. Còn cái phần mà thanh thai á, nó là trực tiếp về thanh quan, nó hiểu ông trời hơn, và nó không có chê ông trời. Nó có hai phần khác nhau. Cho nên nếu hành giả muốn tu để khám phá chân lý, khám phá cơ năng trong cơ tạng của chúng ta, thì nên ẩn thân. Là dù ở trong động đi nữa, ở trong gia đình đi nữa, mắt mũi chúng ta nhìn như không nhìn, nghe như không nghe, nói như không nói, đó là kiểu ẩn thân trong thanh tịnh. Chứ không phải đi tìm chỗ thanh tịnh. Có chỗ nào thanh tịnh đâu. Thế gian đâu có chỗ nào thanh tịnh. Không có chỗ nào thanh tịnh. Chúng ta biết ẩn, biết thu, biết đóng cửa, là đóng con mắt, đóng lỗ mũi, đóng lỗ miệng, đóng lỗ tai, không có động, không có hướng ngoại nữa, là chúng ta ở đâu chúng ta tu cũng được. Thì cái thanh thai của chúng ta lúc nào cũng thể hiện được, và không có bận rộn. Còn nếu ta có phương tiện và bề trên chuyển cho có chỗ thanh nhẹ để tận hưởng, tận tu và tận độ ở tương lai cũng được, cũng là điều kiện đó cũng được. Nhưng mà thế nào cũng bị trở ngại. Trở ngại chỗ nào? Vì chúng ta đã tin Thượng Đế thì luôn luôn Thượng Đế phải chiếu cố và thử thách chúng ta. Lúc nào cũng bị thử thách hết. Phải nhớ tin Thượng Đế lúc nào cũng bị thử thách. Cho nên mới trở nên dũng mãnh. Khi thử thách rồi chúng ta biết tha thứ và thương yêu. Chúng ta mới thấy rằng đại bi, đại trí, đại dũng, ba luồng điển đang chiếu cho cả càn khôn vũ trụ hiện tại. Và chúng ta nắm đó học mà tiến về, thì chúng ta không có bị lầm đường lạc lối. Còn cái kiểu kia là kiểu chiếm chỗ thanh nhẹ, lo tu, thì cái đó sau này đụng chạm một cái gì là lo âu lắm và không có phát triển được. Còn cái đằng chúng ta là tu tại thị, trong động tìm định, thì cái dũng nó mạnh gấp mấy lần cái kia. Cho nên cái phương pháp vô vi, mọi chủ trương mọi người vẫn đi làm việc, vẫn đi học, vẫn tu trong thực hành đó. Nhưng mà người nào có phương tiện, như ví dụ bây giờ đây có thiền viện, nhưng mà mọi người có phương tiện, có khả năng hàng tuần đến đây tu thiền, cũng học được cái tốt. Và nếu lưu lại được cũng phải học, cũng tốt. Nhưng mà phải nhớ rằng sẽ gặp thử thách, nên nhiều chuyện thử thách phiền lòng. Còn chúng ta ở với nhân gian, xã hội, gia đình, lúc nào cũng phiền lòng hết, chúng ta quen rồi, có dũng chí hiểu đó. Còn nếu ở đây trong cái chỗ thanh tịnh mà gặp một hai cái phiền lòng mà chúng ta tự nhiên chấp động ở chỗ đó, phải coi chừng chỗ đó. Cho nên chúng ta phải giàu lòng tha thứ, bất cứ nơi nào, trên núi xuống biển, hay là ở nhân gian tu nữa, cũng dụng tâm, mà tâm ta lúc nào cũng phải tha thứ. Và phải giải tỏa cái cực nóng, cực động của chúng ta ra ngoài, không nuôi dưỡng ở bên trong nữa. Khi mà nó động tới, thì chúng ta nhớ trì niệm danh Phật ngay trung tâm bộ đạo, để cho nó thoát khỏi những cái cơn bực tức đó, chúng ta mới đảm đạo. Lúc đó thì không có bị
phản trắc và không bị lục căn lục trần điều khiển. Phải coi chừng một chút xíu là bị hạ tầng công tác, nháy mắt là bị hạ tầng công tác. Cho nên tu càng cao càng thanh nhẹ càng bị thử thách. Kiếp trước đã tu nhiều, kiếp này tu lại thử thách nhiều hơn. Duyên nợ tới tấp nập để thử tâm hành giả. Hành giả phải cố gắng giữ từ điển mà để quan thông mọi việc. Chứ nếu không thì sẽ bị sa ngã trong một khắc. Cho nên ở thế gian nhiều người tu khá lắm nhưng mà vẫn bị sa ngã mọi. Phạm rồi tái phạm không có thể nào cứu được. Cho nên về vô vi chúng ta đã hiểu rõ rõ cái nguyên lý của điển quang, nên nung nấu và nuôi dưỡng cái phòng thanh tịnh về điển quang, không chấp thể xác nữa, thì chúng ta không có nóng tánh đối với ai hết. Có chuyện gì chúng ta hướng thượng trọn lành, tôi ở trên tôi mà ở dưới, làm gì làm rồi cũng xong.
Thế nên mình tự ở trời một tiên cô gian trần lãnh nhiệm vụ cứu độ chúng sanh, nhưng mà hành không có bao nhiêu, tranh chấp nhiều, thành ra tâm ra loạn. Chứ kỳ thật chúng ta người trong cái thể xác này mà biết giữ cái của quý của ông trời và lập lại cái thể xác này cho nó quân bình thành đạo thì cũng như ông Phật, bao nhiêu chuyện nữa. Mà chung quy hỏi cho ông có cứu người, ông nói tôi đâu có cứu ai. Nhưng mà kỳ thật ông cứu ông là cứu tất cả, vì ông làm một việc cho tất cả mọi việc. Thì sự thành công của ông Phật là mọi người khác cũng như nhau mà học theo để đi, thấy không? Thì bây giờ chị tu cái pháp này là chị làm chuyện lớn hay làm chuyện nhỏ, chị phải xem, phải xét cho kỹ. Tôi bây giờ tôi biết sửa tôi, khai thông ngũ tạng thôi, quy nguyên chân tánh thôi. Tôi là một cô thiên gián trần, tôi phải nhẹ nhàng, tôi sống một cách nhàn hạ. Tôi đang hưởng lộc trời mà tôi lại phản lại ông trời, tôi sai. Tôi phải hòa với các giới để tôi tiến. Lúc đó chị thấy sung sướng, chị thấy chị có một cái triết lý để dọn đường cho sự sống hiện tại. Chị không phải là một người phàm. Nếu là một người phàm thì rồi cái hãng mà sản xuất plastic nó chế chị ra thì không, cái hãng chế robot nó chế chị ra thì không, chế không được. Chị thấy không? Không có thể chế chị ra được. Thì chị ở đâu đó chứ không phải là ở đây. Khi mình biết mình ở đó thì mình phải trở về. Mới trở về với thanh nhẹ. Phần hồn là sự thanh cao, sáng suốt, diễn quang vô cùng vô tận, không phải là cái thể xác ô trược này. Bởi vì thể xác ô trược này chúng ta đã quy định rõ ràng sanh, lão, bệnh, tử, khổ, nhiếp định. Họ chỉ có khổ, khổ. Chúng tôi có khổ, khổ. Ông vua một xứ có khổ, khổ. Thấy không? Côn trùng vạn vật có khổ, khổ. Chúng ta đồng khổ để tìm cái gì? Tìm hạnh phúc. Mà hạnh phúc là gì? Sự quân bình. Thấy không? Quân bình là gì? Thanh trưởng mình phải hiểu. À, mình đừng có nói tôi chê thanh và tôi ghét trưởng. Mình hòa thanh hòa trưởng thì mình trở về gì? Quân bình, trở về con số không. Vốn chỉ là không. Mà lấy gì chứng minh chỉ là không? Hồi lúc chị ra đời chỉ có gì đâu. Trần trường, trần truồng mà bây giờ quần áo đầy đủ đây. Vốn là không. Mà bây giờ nó chê lấp rồi. Nó mất cái vốn không đi là nó thiếu thành thật. Mà thiếu thành thật là gì? Tự lường gạt. Cái này tốt hơn, cái kia tốt hơn, cái nọ tốt hơn. So sánh cái chuyện tốt mà bỏ phế mình, phải lường gạt mình. Rồi bây giờ hiểu rồi, tôi đã mất cái vốn không, tôi phải rời về với không, không là thật thà. Mà khi chị trở về trọn lành với thật thà là chị phải tha thứ và thương yêu trong tinh thần xây dựng. Thì chị không có bị lường gạt nữa. Chị tiến trong một cách nhẹ nhàng, trong cái pháp nhàn hạ. Cái pháp bây giờ là pháp của chị đang thành soi hồn pháp luân thiền định, là như ý muốn của chị. Chị cứ được lưu thanh mà. Chị quét rác là phải ý muốn của chị không? Tôi muốn quét cho cái nhà sạch. Và chị quét hết rồi cái nhà chị sạch là chị phải đúng cái pháp như ý không? À, là chị đi tới chỗ di thiện tôi là. Là đi tới cái chỗ nghe toàn thiện sạch sẽ, chị thấy căn nhà trật tự vui vẻ. Vui vẻ chị thấy cái tâm nó thiện, nó sung sướng. À, nó vui vẻ rõ ràng. Phải di thiện tôi là. Cho nên những người tu về cái pháp này, thực hành về cái pháp này là bước vào kỷ nguyên di lạc. chứ không phải đi kiếm ông Di Lặc. Có ông Di Lặc lớn quá. Di thiện tối lạc đại diện tất cả không vũ trụ. Cái chuyện đó lớn quá. Và chúng ta bước vào kỷ nguyên đó mà chúng ta còn không bị, không chịu học nhịn nhục, không biết tha thứ và thương yêu thì chúng ta không có bao giờ bước vào vô ngưỡng cửa được. Thấy không? Chúng ta hiểu cái này, chúng ta mới trở về. Trở về cái cảnh thanh nhẹ đó, lớn rộng vô cùng để độ tha.
Cho nên đừng vội nếu tôi thất vọng. Không thất vọng. Tôi sợ tôi lười biếng thôi. Thấy không? Tôi sợ tôi phản lại trời đất. Không biết cha mẹ, không biết trời cha đất mẹ, không biết tình thương vĩ đại cao cả. Tôi quên trở về nguồn cội, sợ bấy nhiêu đó. Mà tôi biết cái gì cũng ở trong nguyên căn thì các bạn nằm ngay trong chân lý rồi. Mình thấy trái hỏi, mình hiểu nguyên căn nó. Mình thấy cộng cỏ, hiểu nguyên căn nó. Thì các bạn đang đi trên thiên đàng. Các bạn đâu đi dưới địa ngục nữa. Đi trong lòng tình thương qua qua xanh xanh. Bạn đâu có đi ngoài chân lý mà hoang mang suốt đời. Nha. Mà có nhẹ mới hiểu. Có tu mới hiểu. Còn không chịu tu cho nó nhẹ nhàng không hiểu. Bởi cái dục vọng trượt ô trong cái cơ thể con người. Nó xúc đẩy dữ lắm. Nó hoành hành bởi vì chủ nhân ông mê muội giao phó cho nó bành trướng. Làm cái hạ trí bành trướng lên. Thành ra khó hiểu. Cho nên trong cái cơ hội này mọi người, cái cơ hội để trả nghiệp. Các bạn trả nghiệp nhiều chừng nào các bạn nhẹ chừng nấy. Buông xuôi được chừng nào các bạn lại tiến qua nhiều chừng nấy. Nguyện theo Phật, Phật vô sản. Thì chúng ta cũng đi trong đường lối đó, nó đúng hơn. Và nó nhẹ nhàng cho phần hồn. Chứ đừng nói Phật cầu nguyện Phật, Phật cho con chút tiền riêng rồi. Thì theo ba cái đống vàng đó rồi Phật tới rước nước khoan để con bán nữa. Cái đó nó nguy hại lắm. Chúng ta biết đó là phương tiện thôi. Thân hình và của cải là cái phương tiện. Cho chúng ta ở thế gian làm việc để cải tạo phần hồn thôi. Chứ không phải cái trường cửu đâu. Đừng lo nó nhiều quá mà khổ. Nó không có rồi nó sẽ có. Lúc ta đi học ra trường đã có cái gì? Bây giờ nó có. Rồi nó có thể không rồi một ngày kia nó có. Bởi vì chúng ta tu là chúng ta có trước khi có. Các bạn tu, các bạn tìm hạnh phúc. Các bạn tìm thanh điển là nhiên liệu quý giá nhất của bộ càn khôn vũ trụ. Bạc tỷ mua được không được một giọt. Mà các bạn đang khai thác cái đường đó. Hỏi chứ các bạn nghèo ở chỗ nào mà lo. Thấy không?
Tu hành thì cần sự cần mẫn. Tự gạt bỏ sự sầu tư lười biếng. Thì mới mong được sự kết quả tốt đẹp ở sau này. Thế gian kích động kết mây. Nếu tâm không sáng thì làm thầy khó qua. Tâm lung kết trượt thành đà. Nguồn lội lôi cuốn kho mà tự tu. Thế gian kích động kết máy. Thì bạn thấy không? Đốt này đốt kia đốt nọ nó tụ khói lên thạch bay ở bên trên. Bên trên người ta thanh tịnh. Ở dưới nó lên điồn cục nó giải không được. Thì ở đây bạn lo buồn cũng vậy. Bạn giọng động ở dưới đó ngũ tạng nó chuyển qua lên thành cục buồn. Gắn ở trong cái tâm nó buồn. Cởi mở không được, giải thoát không được. Buồn rồi nó theo ở trong cái buồn. Kết những cái mây đen nó làm tối tâm cả tối tâm. Nếu tâm không sáng mà làm thầy khó quá. Cái tâm chúng ta không sáng. Mà chúng ta trù trì cái tiểu thiên địa này. Là hết thì nó lúc nó chết ra bạn thấy nhiều người thấy tóc rã quần áo rách rưới. Nó lạnh lục khổ cực. Chính nó không lo cho nó. Còn chúng ta tu về pháp lý này chúng ta đã lo. Mỗi đêm, mỗi giờ các bạn công phu là lo. Kết tập cái phần thanh điển. Có ly khai bản thể cũng bận được cái áo tốt, cái quần tộc về điển hình. Còn cái đằng người thế gian họ khóc, họ buồn, họ thích trong cái du dương buồn tuổi, trong buồn cứ theo cái buồn đó mà họ khổ. Rồi cuốn lôi lôi cuốn kho mà tự tu, sớm được. Vì cái buồn nó lôi cuốn là sớm được.
cho nên chúng ta không có dạy. Chúng ta hiểu cái nguyên căn của cơ thể rồi, chúng ta chỉ mở cái bộ đầu trước đi, những người mới vô tu, thực hành, để cho thần kinh nó ổn định, mở cái bộ đầu, hàng ngày sáng suốt, để dưới cái sự vọng động nó không có lên được nữa, nó lên được bao nhiêu thì nó sẽ được giải ra bấy nhiêu. Nó không có tụ thành mây, nó không làm thành đám, nó không lập thành đà, nó không gây sự buồn tủi cho các bạn được đâu. Các bạn chỉ cười trong cái thanh tịnh của thời đó, vui trong sự hòa đồng của tất cả. Còn nếu không, làm người quá động loạn thì sẽ gây nghịch cảnh, cũng không khác gì mây che hắc ám, càng ngày càng nặng nề và chậm tiến. Khi ta thực hành về pháp lý vô vi thì lần lượt sự nhiễu động đó sẽ tiêu tan. Cương quyết thực hành thì hồn và vía sẽ được bình an nơi thức cảnh, giải tỏa mọi sự phiền não sai quấy đã ô nhiễm tại mảnh đất cuộc sanh này. Cho nên nói đi nói lại chỉ có cái thực hành. Nói đi nói lại chúng ta đang tìm ở trong cái không mà để đạt tới cái có. Cho nên chúng ta nhiều người tới nghiên cứu tu, nhưng mà tôi đã nói hoài, một người tu. Chúng ta đồng một cái ý chí cương quyết là chỉ có một thôi. Phật cũng có một ông, nhưng mà phân ra ức ức triệu triệu. Nhưng mà khi nó đi tới tương đồng rồi, thanh tịnh bất động cũng có một ông. Và người ta cũng có một người. Nếu mà nó đồng, đâu có thắc mắc nữa. Dồn mặt hiểu. Nó phân ra người này nói chuyện, người kia la lô ông sùng kêu phân ra. Là nó không hiểu nó và không hiểu cái đường lối của đại chúng. Còn hiểu nó và hiểu đường lối của đại chúng thì chỉ có một người đúng thôi. Thế thành ra nhiều người dòm lại thấy ông Phật ích kỷ, ông tu cho ông.
Người tu vô vi nó có lợi điểm. Tất cả đều sẽ về không mà trong không nữa mới thật sự là ánh sáng. Tu hoài tu mãi, kiên trì giữ như vậy mà tiến tới thì luôn luôn cũng sáng, luôn luôn lúc nào nó cũng sáng. Trong xây dựng thì không có ý phá hoại, không có ghen ghét, vì đi lên làm sao ghen ghét được. Với óc chúng ta thường trụ ánh sáng, bây giờ mất ánh sáng là bực lắm. Cho nên đêm đêm phải tu, phải cố gắng thiền cho khối óc được quân bình, cơ tạng mới được sống yên được. Khối óc mất quân bình là loạn xả hết. Cho nên người đời mở miệng, mình thấy người đó vị trí ở đâu, nói năng không đàng hoàng, lo âu không chính chắn, lo những chuyện không phải của nó mà nó cũng lo, chuyện của nó bỏ rơi. Thì nó với con thú khác ở chỗ nào? Con người nó khác hơn con thú, sáng suốt hơn, biết lo, biết thực hiện trong trật tự. Con thú là tùy duyên thôi, gặp đâu bả đó, gặp đâu chạy đó, không có trật tự như con người. Chúng ta đã mang xác làm người là có một cái trật tự uy nghi của trời đất đã ân ban hình thành tại mặt đất. Nó là một ánh sáng của mặt đất trong trật tự. Nếu làm người không có trật tự thì mặt đất không có hòa bình, moi móc pha phách đủ chuyện không xây dựng được. Ở thế gian này chế độ nào cũng xưng là mình hay, nhưng mà không biết sửa mình. Chế độ nào hay là biết sửa mình để ảnh hưởng người dân cùng tu cùng tiến, thì cái xã hội đó mới đáng tin cậy. Còn cái xã hội cạnh tranh đua đòi đủ thứ, rốt cuộc mất tâm linh, cái xã hội đó là sẽ biến thành ma quỷ, ác ôn và không có tiến triển được. Con người trời đất xây dựng có tâm linh, nhưng mà không biết tâm linh thì không khác gì con thú. Phải biết tâm linh là vô cùng. Phải biết được tâm linh là có lối thoát, không biết tâm linh là không có lối thoát.
thưa thầy, có những các bạn đạo con đôi khi cho biết là thì là có những phong cảnh rất đẹp, cây cối thì là cảnh tượng rất đẹp khác hẳn ở thế gian. Thì con thì con nghĩ ở thế gian này, ở trái địa cầu này thì có đất nước gió lửa, thì trên đó cũng lại có đất nước gió lửa nữa, sao mà có những cây cối như vậy?
Cái phần thanh nhẹ, bởi vì trong cái tưởng nó mới có cái tưởng. Người ta làm cái chén, trong này đã có cái chén rồi, mà trên kia đã có cái chén lâu. Cho nên khi mà anh lên tới trên đó rồi, cái ý anh muốn có cái chén thì nó bay tới, chứ không phải người sẽ đem cái chén cho anh. Cho nên ở thế gian, ở nhà, vợ con mà đem cái chén kể anh cũng bực lắm. Vì tính chất của một vị tiên đồng, nó muốn gì có liền. Muốn may áo cũng vậy, mà ông thợ may, ông nói nửa tháng mới giao cái áo là anh bực vậy lắm. Mà trên kia anh muốn màu nào thì sắc này nó ứng liền. Đó. Cho nên trong cơ thể chúng ta có đầy đủ như tôi nói, toàn là tự động. Anh có hạt, anh có rộng, anh có nơi trà đình, nơi thuyết giảng, đủ thứ trong cái chủ thiên địa này. Mà chúng ta không chỉ khai phá nó ra thì chúng ta còn vọng ngoại. Cho nên những người xuất hồn thấy cảnh này cảnh kia cảnh nọ cũng chưa có đúng, phải trở về hư không đại định. Thì giới trong hư không đại định thì tất cả có, trong không mà có tất cả, đó mới là chân pháp. Và không bị lầm lạc và không bị lừa gạt. Cho nên tôi nhắc rất nhiều, nhiều người đi ra thấy cảnh này cảnh nọ chưa, không vội, phải đi tới hư không đại định.
Mình tâm thanh ly tự ghi con đường chánh pháp học thì tiên thân. Chúng ta bình tâm thanh lý những cái sự đó, sự sai lầm đó, chúng ta trong cái tư tưởng nào đó, hành động nào đó mà nó tạo ra cảnh sân si bây giờ. Chúng ta hiểu được rồi, chúng ta ghi trở về, đem nó trở về con đường chánh pháp học thì tiên thân. Lúc đó chúng ta thấy nhẹ nhàng, chúng ta thấy rõ sự sai lầm của chúng ta, thì chúng ta vắt sự sai lầm ra đi, không có giữ nữa. Tu là tự tạo phước phần, quan ân cõi tạm chuyên lần trả vay đó. Tu là tự tạo phước phần, mình tu là mình tạo cái phước phần cho mình, đem sự sáng suốt. Bạn, các bạn có sáng suốt các bạn mới có phước được. Quan ân cõi tạm chuyên lần trả vay, chúng ta thấy tuần tự cái luật định trả vay rõ ràng, từ lời ăn tiếng nói, tư tưởng hành động của các bạn. Có vay là các bạn phải có trả, không chạy trôi chỗ nào được hết. Hư không chánh giác là thầy, nếu tu còn động ngày ngày không yên, cái hư không là chánh giác, là thầy chúng ta. Chúng ta vừa trở về sự hư không. Bởi vì thường thường những người tu nói hữu hình hữu hoại, mà chuyện gì mà vọng động rồi nó cũng sẽ tiêu đó, các bạn thấy không? Thì chúng ta đi trong hư không trước, đừng có nuôi vọng động nữa. Nếu tu còn động thì ngày ngày không yên, mà tu mà chúng ta nghĩ chuyện động như các bạn bây giờ tu được, bạn lý luận về thời cuộc này thì cái nào các bạn thấy nó nặng nề con người. Nó nặng nhọc ghê lắm, không có bao giờ yên, tới cái giấc ngủ, tới cái giờ thiền các bạn cũng không bao giờ yên được. Trở về thực chất dẹp phiền, ta là không động, sống yên đời đời. Mình phải trở về cái thực chất căn bản của mình. Nói rõ một chút, chúng ta đến đây với hai bàn tay không, về phải trở về với hai bàn tay không, phải lấy cái không làm đích. Ta là không động, sống yên đời đời, lúc nào chúng ta cũng chẳng coi gì, chỉ có sự sáng suốt và tình thương đó thôi.
Cái mát đây là cái mát lửa này, bây giờ mình phải có hương nam. Hương nam quá sinh quả, quả với quả tương giao, quả với quả tương giao, lửa với lửa tương giao, nó mới có cái mau lệ, công tắc tê mau lệ và phát quang, làm mình không có chán. Còn đằng kia cái hướng khác nó dập tắt đi, ngọn nó chán, còn cái đằng này ngọn nó chán. Ở trong này phải cho nó có một cái lễ. Có người vô lễ vì ở trong này cái căn nó rối loạn, cho phải lập trật tự. Và đó là hai lộ điểm luôn nữa. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc Kim Bồ Tát. Điểm đi một vòng quanh rồi ta bắt buộc cho nó đi ra, nhưng mà người thường không thấy cái sự sáng đó, không thấy cái sự sáng đó, tu lâu rồi mới thấy nó đi ra và đi rồi. Cái đó là cũng luồng điển nữa, bởi vì âm thanh chúng ta là điển, âm thanh chúng ta là điển. Đó là nó dạy chúng ta là nó về và đi một vòng trở lại. Nam mô nghe, mình nghe lắng,
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát. Cái sông nó động vậy nè, nó đi vậy.
Mở rồi về, rồi mở rồi về, mở ra rồi về.
Thế Nam nó đây. Mà mình tu thông rồi mới thấy bỏ. Mô có âm thanh vân vẩn á, cái luồng điện nó mở sang, mình tu thông nó sáng. Bây giờ nó một, thay thế chữ Nam được không?
Một
Nam, hai Mô, nó hai. Hai nó ở đây, mà mình lấy chữ hai mình thay thế là nó kẹt ở đây rồi, đâu có phân giải nữa. Cho nên những danh từ, những câu nói đều là dùng điện để hóa giải. Có điện nó mới nhẹ. Sau này phải trở về nhẹ như vậy mới hiểu được chân lý. Nhưng mà nó thông rồi thì thấy nó nè. Sau này nó thông cái ý vừa niệm Nam ở đây nó bọc sáng. Nó chạy về đó. Bởi vì người ta đi trước, ta đã khám phá ra, ta mới chỉ đường cho mình. Chứ không phải là khi không mà đặt điều chỉ cái đó, không có chỉ được. Phải khám phá ra mới nói được. Còn nếu tôi đặt điều chỉ Nam để đây, hỏi anh Trầm không biết đường cách nghĩa. Thế hả? Ông Phật đâu có ngu. Ông văn võ toàn tài, tại sao ông áp dụng cái đó? Tại ông để 1, 2, 3, 4, 5, 6 ngon hơn à. Nhưng mà đọc 1, 2, 3, 4, 5, 6 á, mình thấy cái tâm nó không có ai. Mà đọc cái đó nó lại mở ý niệm. Dùng ý niệm nó mới là sâu sắc. Một thời gian mình dùng ý niệm mà khai thông rồi á, sáng, dùng bên trong mới sáng. Còn dùng cái miệng thì có âm thanh thôi. Cái âm thanh nó nghe được âm thanh là nó sáng ở bên ngoài. Anh nghe anh hiểu đó là sáng cái gì? Sáng bên ngoài. Còn là ý niệm bọc bên trong. Điểm nó rõ ràng. Cho nên giai đoạn đầu á, mà nói tới sức hồn nó có hơi rắc rối. Bây giờ chúng ta nghiệm con người bản thể của chúng ta, cái gì chỉ huy bây giờ, cái gì đang chỉ huy cái con này. Một điểm minh quang, phải có một điểm đó. Trong kinh kêu một Mô Ni Châu. Thì mình sơ hồn đây một thời gian tắt đèn mà nó sẽ bật thấy cái điểm sáng gì ra đó. Cái điểm đó là cái thanh thai. Khi giáng sanh xuống trong thai noãn của người mẹ đó, thì nó có một điểm sáng đó, mà nó cung tia bởi một điểm máu thôi. Rồi lần lần nó sẽ lớn ra, nó phân âm dương, mặt mày tay kinh thành cái hình thù. Và trong cái hình thù đó có âm dương, thấy không? Nhưng mà cái điểm đó làm chủ, cái kiểu thanh thai đó, đó là cái hộp. Bây giờ chúng ta xuống bởi bộ đầu, rồi bây giờ chúng ta phải quật qua cái tế cặp rồi vô đây tim. Bây giờ phải từ ở đây đi ra và đi cái lộn lại đây, rồi ở đây trở ra, nó phải có cặp tự lên, cặp tự xuống. À, cho nên phải mở bộ đầu trước, nên phải soi hộp trước, thấy không? Còn bộ đầu mà không mở được thì bắt cái dưới này mở, nó lên trên này không có chỗ chứa, nó điện, nên nhiều người thiền bị tẩu và tẩu hỏa nhập ma, là nó bắt cái dưới này khai mở, nhưng mà trên này không mở, nó dội ra lại ngồi, nó thấy nó làm tiên làm Phật, nó mệt. Còn lần này có trật tự, mở đến đâu thì ở trong này được đi ra đến đâu. Bộ chỉ huy tu dân giả mới được, còn bộ chỉ huy ăn chơi bắt dân giả tu khùng, thấy không? Cho nên nhiều người ta tu cho tụng kinh khẩu khai thần khí ca khí tán mấy chục năm, rồi bây giờ lấy cái cuốn kinh kêu hỏi không có việc được sự. Bắt cái dưới tu nhưng mà chủ nhân không. Ở đây mình tu trực tiếp, tu là tu bổ sửa chữa tiêu hóa, chứ không phải tu là chán đời dẹp hết cái lòng con. Tu để minh cảm tất cả, tu để hiểu mọi trạng thái là ta, bởi vì mình kết tập bởi mọi trạng thái, cho nên mình có cảm tình đối với cục đá hoặc cát, mình có cảm tình, mình bằng lòng nghiên cứu, bởi vì trước kia mình đã đóng vai trò đó.
cái bông mình cũng tiếp thu. Trước kia mình đã nắm vào sàn đó. Thấy không? Mình kết tập ở mọi trạng thái. Bây giờ mình tu này, mình làm cho cơ tay xong trở về mọi trạng thái thì mới ổn được. Khi mà anh hiểu anh là mọi trạng thái thì anh là một người của tình thương và đạo đức, yêu muôn loài vạn vật. Chúng nó trước kia là tôi, bây giờ tôi là chúng nó, thì cái tâm cũng bao giờ đọc, không có sự cách biệt. Thấy không? Không có sự chia rẽ.
Không, xuất khẩu là phải thấy mình đi từ chỗ này trước. Phải đi từ chỗ này. Bây giờ đây nó tạo ra Mô Ni Châu nè. Bây giờ trong này ngũ khí là pháp luân hết. Hít vô thì ngũ khí nè. Tim, gan, tỳ, phế, thận, ngũ khí. Ngũ khí chiều dương nó đi lên. Chiều này nó đi lên. À, nó thuần dương. Nó mới thấy ra mấy màu sắc. À, ngũ, ngũ sắc, ngũ quang sáng rồi tới quyền sắc, quyền quang nó mới tạo thành cái thanh thai. Cái hồn muốn vô nhập cho thanh thai mới đi lên trên. Còn ở thế gian mang cái xác này cứ muốn chuyện đi xuống không, nhập hồn nhập vô cái thai noãn của người mẹ này, rồi lớn ra này, giam hãm 9 tháng 10 ngày, lập ngược đạp ông trời chung ra nghịch thiên, con người là nghịch thiên, nó mới tạo cái thế giới tại đây. Bây giờ mình tu mình nghịch thiên giả dông là chết, cho nên con người sợ chết, ham sống sợ chết. Bây giờ mình trở lộn lên là thượng thiên giả tội. Mình phải tu trở lộn lên, cho nên mình làm pháp luân tại sao hít vô đầy chúng gì mở xích ra đi trở lộn, còn thượng thiên giả tội. Mà được muốn thượng thiên thế nào phải nhập vô cái thánh thai, thì lấy cái gì nạp thánh thai bằng đầu phải có ngũ sắc ngũ quan trước. Lúc mà mình chữa trong cái thai noãn này là nó hấp thụ ngũ sắc ngũ quan của cả càn khôn vũ trụ vô trong một giọt máu đào đó, rồi nó biến thành phân ra âm dương, nó lần lần thành nó mắt mũi tai, rồi nó biến hóa ra ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan, quyền gian tay chân đầu mình rồi đầy đủ hết rồi. À, rồi đúng ngày giờ nó lật ngược cái đạp đi ra.
Để tính được thành sau có khoảng 2 năm trước, cô thấy cô có một đứa trẻ như này như này, đẹp lắm rồi, đẹp lắm, mà sáng sáng cái con ôm gì nữa này, mà con không biết cái gì đó, dạ cô thấy đẹp lắm.
Dạ nó cái vía thôi.
Còn thánh thai là phải thấy là sao như thánh thai thế này?
Thánh thai là mình nhắm mắt lên rồi mình thấy Mô Ni Châu nó chạy, cũng sắc phóng ra, phóng ra. Bay càng xa thì cái vòng tròn nó bay tới đâu biết tới đâu. À rồi nó mới kết tập. Từ đó cái hồn mới ra vô quen rồi mới nhập vô đó. Nhập tới đó nó thành tựu rồi. Nó có mặt mày tay chân đi đứng như búp bích, nhẹ nhàng như búp bê. Không phải gồ ghề như
thế. Sau khi nó tìm thánh thai rồi thì thấy có đứa hình tượng con nhất không thầy?
Có hình tượng đang qua.
Chỉ là ở đây mình
nhắm
mắt là thấy vậy.
À, thấy vậy. Cho nên lúc đó là càng phải niệm Phật hơn. Để giữ cái nguyên khí. Mà nói nhiều nó mất cái nguyên khí. Cho nên khi có khi không. Trầm lặng tu học. Trở về thiên giới. Cho nên cái kỳ tu tu. Cái kỳ tu tu là gần 10 năm tôi đã có nói vậy. Tôi có lửa niệm Phật mà ngồi. Ở ngang đó tắt không thể kể. Thật một lét cũng thấy kệ, ngồi trên đây giữa nhà, chuyện nào ở đuổi thôi. Nhưng mà tắm quýt ngày mới nhiều lần thấy kệ. Không có đồng xu đắm vô hội mà, không có đồng xu đắm cho tiền nhà mà. Cứ ngồi niệm Phật, cái đầu tội. Mà niệm tới nó rung, nó nhột chỗ này. Nó ăn khùng rồi. Thì ở đời ta nó khùng chúng ta đâu nói vậy. Ha, làm ăn không đi làm ăn mà cứ ngồi đó. Giàu quá. Cả nhà ai vô đó, ôi ấy không, không ai chơi kiểu đó, mình cha đã chơi kiểu đó đâu, cứ ngồi đó, chuyện là mưa, không hết gì. Không cho thì đi chỗ khác họ, nó đuổi thét đi, lên đi, nằm ở trên gác, gọn gấp chiếc,
Mình đã rồi nhớ ông Tư, đi xuống kia ông Tư vậy. Không chơi với ai hết. Mười năm trời.
Thưa thầy, có phải là chỉ khi nào phát Mô Ni Châu để thánh thai thì lúc bấy giờ hồn mới thực sự xuất khỏi bản thể không?
Đúng là vậy. Đúng là như vậy. Nó phải đi như vậy. Nhưng mà những người có đã tu từ tiền kiếp, người ta đã tu lâu rồi đó, thì họ không phải cần phải thích thánh thai. Họ xuất ra đi tự nhiên. Họ đi tự nhiên mà một thời gian cũng phải lọc cho họ nhỏ lại. Vì người ta đã tu nhiều rồi, bây giờ người ta tới trình độ đó. Và những người tập tành tu đi tới thì phải đi theo trật tự. Nhưng mà tôi nói là nãy, đó là cái trật tự thực tế để đi tới. Còn những người mà người ta đã tu nhiều kiếp, người ta đang đi tự nhiên, có gì đâu, không có khó khăn.
Vậy thầy, tức là họ xuất ra cái là họ đã có đầy đủ tay chân tất cả.
Có đầy đủ rồi thì người ta đã tu nhiều rồi, người ta đã có từ lâu nhưng mà người ta quên. Mà những người đó là chưa có vợ, có chồng, kiếp lắm. Có vợ có chồng không có cái đó, mất hết phân tán đó.
Từ khi nó tự khai giác luồng thanh điển của nội tâm và bởi đầu thì mới nhận xét được hạnh phúc là gì. Sống mình tự xét tự suy con đường tinh tiến điển quy thiên tịch, bình tâm tự giác mới minh chính mình động loạn siêu hình nơi ta đó. Sống mình tự xét tự suy, mình càng ngày càng tu, đánh đổ sự động loạn, mình tự xét suy con đường tinh tiến điển quy thiên tịch. Mình lấy cái tinh vi thanh điển mà mình tiến lên thì cái điển của mình tiến về trên thiên giới. Bình tâm tự giác mơ minh, mình lúc đó mình bình tâm hòa cảm với tất cả rồi, không có động loạn nữa, mới bình tâm mình mới hiểu được chính mình động loạn. Động loạn cũng là ta, mà siêu hình nơi ta. Nếu mà chúng ta tiến về siêu hình thì cũng ở nơi ta, mà động loạn cũng ở nơi ta. Sự tiến lùi con minh do sự sáng suốt của con người quyết định. Người tu về pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp phải tự thanh lọc lấy mình, tự tiến và hòa đồng với tất cả. Lấy cái gì hòa đồng? Cho nên người thế gian nói tôi giận người đó mà ông kia tôi hòa đồng, làm sao tôi hòa đồng được? Nhưng mà chúng ta tu ở đây nó mở cái luồng thanh điển cái bộ đầu rồi. Các bạn thấy, các bạn ngoài cái này các bạn có một cái chỗ phong phú hơn người, cho nên các bạn mới đem cái tâm từ bi ra độ cho người. Còn các bạn không có, các bạn thiếu thốn, mà kêu các bạn độ người ta lấy cái gì độ? Cho nên tu cho cái điển, cái phần điển nó mở lên rồi thì cái tâm từ bi, cái hào quang nó mở trên bộ đầu rồi, lúc đó các bạn mới thấy là cần phải hòa với tất cả. Hồi xưa người nào nghịch với mình, xấu với mình này kia cái nọ, cái tâm chúng ta cũng độ cho người tập tiến. Bởi vì người đã có sẵn cái phần thanh điển mà người không biết cái diện mối khai thác đó thôi. Người thiếu cái chìa khóa của cái mật tâm điển quang. Bây giờ chúng ta đạt được rồi, chúng ta muốn thế nào? Muốn truyền cho tất cả, muốn để cho họ có một cơ hội tự mở tự tiến để họ thấy lên họ. Thành ra các bạn tu bên vô vi từ cái có đi tới cái không, thì nhiên hậu các bạn thấy không có động loạn trước cái nghịch cảnh và không có kẻ thù trước mắt bạn.
Thầy thế nào là ngũ khí trường ngưng và tâm sinh tự đại?
Ngũ khí trường ngưng chúng ta có ngũ tạng nè. Bây giờ làm pháp luân thường chuyển thì lần lần nó đi lên. Cho nên những người mà nó trường ngưng rồi đói bụng là mặt đỏ. Người thường đói bụng mặt xanh. Ngũ khí mà nó lên rồi nó đổi rồi. Cái bao tử không còn ở đây nữa, mà ở điện giới bịch trực. Thì lúc mà nó đói bụng là mặt nó đỏ. Một người thường đói bụng mặt xanh. À, rồi tam quê trụ đảnh là ở đây nó tinh khí thần nó trụ ở trên bộ đầu. Lúc nào nó cũng sáng. Đó là tam quê trụ đảnh. Nó trong lành, nó không có hôi thối. Và khi mà nó làm sai một việc gì về dâm dục, giờ mới mặt nó là tam quê không có trụ, tinh khí thần không có trụ. Cho nên khi mà ngũ khí triều ngân rồi, cái đầu tự nhiên nó tròn. Nó tròn trịa, hai bên này nó nổi. Nó không có dục nữa, nó không có đòi hỏi cái dục nữa. Cái đầu cả ngày cứ rút. Rút đó là cái dục tiếng thiên đàng, rút đi lên. Rồi nó mới tạo ra một cái thanh thai. Rồi từ đó cái hồn mà xuất ra vô thanh thai, thì thánh thai nó mới ở thiên giới, nó mới đi lên trên nó được.
Trụ ở đó rồi. Thế kia nó cắt trung diện phối hợp. Khi mà nó thành thai rồi là nó đã có thương trực ở đó. Còn cái hồi khi mà xuất ra rồi, sanh ra rồi, thì ở trong đó nó cũng có lai dạng. Nhưng mà khi mà sanh ra rồi mới thật sự đem hết 100% xuống.
Người thiền mà phái nữ đó thì lúc mà kết thánh thai nó có sự những sự hiện tượng gì trên cơ thể không? Để báo cho mình biết là nó có sự kết thánh thai.
Kết thánh thai thì chỗ này nó nặng, nó trì nặng ngay chỗ này. Luôn luôn trì nặng và thích nhắm mắt thôi. Nó bắt đầu nó có hiện tượng đó. Và một thời gian nó nặng ở đây rồi, một thời gian thấy phóng ra, thấy cảnh thế này, thế kia, thế nọ, thấy những mặt mày khác hơn. Mà mình không hiểu que hồi nào. Và nhiều lúc như là buổi trưa nhắm mắt cũng thấy, thấy những cặp vợ chồng sẽ đến với mình này kia kia nọ, mà mình không bao giờ quen. À là thấy nhiều cái cảnh tượng, thấy cũng như người bay nhắm mắt, vừa nhắm mắt là thấy gió hai bên lỗ tai, cũng như là mình đương bay đi vậy đó. À, rồi một thời gian hết cái giai đoạn này nó lại ê cho nó, là trung thiên thế giới. Thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng những cái kiến trúc tối tăm ở bên trên. À, rồi qua một giai đoạn nó lại ê chỗ này, đi hết mấy chỗ đó rồi, chỗ này là trình với Thượng Đế này, gặp Thượng Đế này. Rồi đây nó mới đi tới bòn lại tiên cảnh, đi tới cái chỗ kia mà sự tiến hóa, cây cối tiên Phật hội nghị chỗ nào mình có cơ hội đi tới dân dư để hiểu cái tình hình ở dưới cái đất này. Mình hiểu rõ và sẽ xảy ra trong lúc nào thì mình không biết ngày giờ. Nhưng mà mình ở trên đó người ta đã quyết định rồi, mà dưới đây mình chờ hoài mà chưa thấy. À, rồi bước vô đây là Phật giới, không thấy gì nữa hết. Thanh tịnh, đại định, không có màng thấy cảnh, mà chính cảnh là ta là cảnh. Lúc đó nhận nhiệm vụ làm việc và không có đi chơi nữa. Cho nên khi mà đi tới bồng lại tiên cảnh, nó không chịu viết như vậy đó, nhưng mà viết cũng xin thơ. Về tập trung này, văn chương khác. Văn chương này là văn chương ở thế gian, còn cái văn chương kia là văn chương khác. Cái đó là thôi do sự cố gắng, chứ không có thể nói mấy ngày mấy giờ được. Nói mấy ngày mấy giờ rồi nó đúng nó ngày giờ, nó làm được rồi nó đổ thừa.
Có trường hợp nào mình đã kết thánh thai trong cái tiền kiếp rồi, và trong kiếp này nó có thể mau hơn không?
Khi mà kết thánh thai tiền kiếp thì vì nằm ở đâu rồi thấy mình cũng đi được rồi, biết không? À, bây giờ mình chưa đi được thì bây giờ mình phải tu để kết thánh thai chứ.
Điên chính như thầy, có sự liên quan giữa cái thánh thai và cái co đi nhạc si, nghĩa là cái thân điển quan đó mà thầy thường nói, nó có sự liên quan không?
Cái thân điển quan là nói về phần hồn, mình đi tới đâu là chỉ đem ánh sáng cho người ta, cho không phải cái sắc thân này.
Thưa thầy, Điên muốn thưa thầy rằng cái sự liên quan giữa cái kết thánh thai và Điên muốn thưa thầy là cái thánh thai nó kết bằng cách nào, và cái sự liên quan giữa cái mà tinh khí thần tập trung và cái hồn và cái vía nó có liên quan gì đó với sự kết
thánh thai? Thánh thai á là mình đã làm pháp luân thường chuyển, là mình đi ngược cho luân lên, thì cái luồng điển nó sẽ tập trung trên bộ đầu và ngay chính giữa chân mày này nó xuất ra, mà trong cái lúc cấu trúc đó nó là ngũ sắc ngũ quan, nó có từ trong cái năm luồng điển trong cơ thể này và tạo ngược đi lên thì nó thành cái thánh thai. Cái này kêu mình kêu bằng Moni Châu. Rồi lúc đó cái hồn nó nhập vô đó thì nhẹ rồi, nó mới đi lên trên. Cho nên cái thai mà xuống thế gian nó bị hút xuống, còn cái kia làm cho nhẹ, nó mới rút đi lên.
Cái vía có giữ một cái vai trò gì trong cái vực chánh thức nào không?
Có, chỉ như cái màu sắc đó là cái vía đó. Lập cái vía trước rồi cái hồn mới vô đó mà đi.
Cái vía nó tạo ra
cái đó, nó nói được trước, nó là lo về cái đó. Cho nên cái vía nó ở ngay lỗ rúng con người ở thế gian, là nó lo về cai quản trường sinh hoạt của một cái cơ thể.
Nói về thiền nữ thì cái sự kết thánh thai nó có thể xảy ra trước khi mà tắc kinh, hoặc là nó có xảy ra bất cứ lúc nào. Có sự
cái đó là vì do ý chí công phu. Vấn đề tắc kinh hay không tắc kinh không có thành vấn đề về thánh thai về điển.
cái kinh và cái thể xác không có nghĩa đi gì. Về điển, về ý chí người tu có tập trung hay là không.
Còn cái việc mà tách kinh sớm hơn đó chỉ là biểu hiện cho người tu đã thanh lọc sớm hơn thôi, không có gì
khác. Ừ, để thanh lọc sớm hơn cho nó nhẹ nhàng, để nó tu dễ dãi vậy chứ không có nghĩa đi gì. Nhưng mà cái điển là quan trọng. Cho nên những người tu vô vi lần lượt chỉ sống vào điển giới chứ không có sống vào thế giới nữa. Sống vào điển giới thì người đó không bận rộn và không bao giờ có sự đau khổ. Thành ra đã tự được giải thoát và không sợ súng đạn và không có sợ ai hãm giết mình. Muốn giết là giết, không sao. Đây là một cái nghiệp họ muốn lãnh thì giao cho họ, và chúng ta phải ra đi, đi sẵn đường đi và hiểu nhiều hơn họ.
Dạ, con